in my happy head part. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2008. Hôm trước chúng ta đã học đến đoạn thứ bảy hay thứ tám gì đây nè, thứ sáu hả? À ha, ở đây thì chưa học tới đoạn thứ bảy hả? Học tới thứ sáu rồi. Hôm nay mình ôn lại đoạn thứ bảy một chút, tại vì có quý thầy cô nay chưa có học đoạn thứ bảy, rồi chúng ta đi vào đoạn thứ tám. Đoạn thứ bảy là phóng tứ đại mạc bà tróc, phóng tứ đại mạc bà tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác. Đoạn này đoạn 7 này. Phóng tứ đại mạc bà tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác. Chư hành vô thường nhất thiết không, tức thì Như Lai đại duy nhất. Xói câu này nghe, phóng tứ đại mạc bạch tróc dưới chữ tạm nhanh đủ. Chắc Minh Thượng lâu đang thuộc lòng đó hả? Phóng tứ đại nghĩa là buông bỏ bốn đại, mạc bạch tróc là đừng có nắm bắt, đừng có nắm bắt thân tứ đại. Không có nghĩa là Đức Thế Tôn bắt mình tu khổ hạnh, mình tự quỷ, không phải vậy, mà nói cho mình biết là bốn đại bên ngoài cũng như bốn đại bên trong nó đều giả dối, đều phù hư, mình nắm bắt nó cũng không có được, nó cũng tuột khỏi tay mình, cho nên đừng nắm bắt. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, tức là cái tánh tịch diệt niết bàn của mình nó sẽ hiển hiện trong lúc mình uống, mình ăn, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi thôi. Anh mà buông được tứ đại rồi thì cái thể tịch diệt tự nhiên nó hiển hiện. Chư hành vô thường nhất thiết không, tức thì Như Lai đại viên giác. Khi mà mình quán chiếu được, hay là nhận biết được, hay là thể ngộ được, các hành đều vô thường, mọi pháp đều không, thì ngay cái sự thể hội ấy, cái tánh viên giác hiển hiện liền. Khi mình quán chiếu biết các hành là vô thường, các hành vốn là không, xả ly tất cả những cái cố chấp rồi, thì còn lại cái gì? Cái nhận biết của mình đối với các hành vô thường, phải không? Khi mà xả được cái đối tượng thì tự nhiên cái chủ thể vắng lặng, mọi cái nó đều chìm trong thể tịch diệt. Mình loại trừ hết tất cả những cố chấp thì điều tất nhiên đó là cái thể duyên giác nó hiện hiện sáng bừng nơi tâm thức của ta. Điều này rất là dễ hiểu. À, ấm là uống á, trác là ăn, trác là ăn. Tịch diệt tánh trung tức là cái tánh tịch diệt niết bàn đó, nó nhậm vận theo sự ăn uống của ta mà hiện hiện. Mình mà học Phật kỹ và có tu tập quán chiếu rồi thì đọc mấy cái này nghe nó rất là hay. Phóng tứ đại mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Ngay cái lúc mình thọ dụng mọi thứ trên cuộc đời mà tâm của mình rất là xả ly, thì ngay đó là sự tịch diệt hiện tiền nó có mặt. Tây phương có một người đó hơi đi tìm đạo, họ lên tận trên Himalaya và hỏi thăm có một vị ẩn sĩ 30 năm trên núi tuyết. Và ông lò mò lên tới nơi đó thì gặp vị ẩn sĩ kia già nua, đang ở trong hang động, tóc tai bạc phơ. Thì cái người tìm đạo ở Tây Phương kia họ phủ phục lãnh lễ, nó có phải ngài là vị ẩn sĩ ở đây 30 năm không? Ông nói đúng, ta ở đây 30 năm. Trên núi tuyết này rất là hiu quạnh, vắng vẻ, một mình một thân thôi. Nói tôi ở Tây Phương, ở Mỹ qua, tôi đã chán nản đời sống vật chất của nhân thế, cho nên đến đây tìm đạo. Xin ngài vui lòng dạy cho tôi biết đạo lý gì để có thể an trú được ngay nơi đây 30 năm. Ông nói trước khi ta dạy cho ngươi cái đạo lý mà ta đã ẩn cư nơi đây, ngươi có thuốc, có thuốc xì gà không? Cho ta một điếu, ta hút rồi ta mới nói chiếc đạo lý cho ngươi nghe. Thú thật với ngươi, 30 năm nay ta nhớ cái mùi khói xì gà chịu không nổi. Cái con người tầm đạo kia nghe hơi nản lòng, nhưng mà nó giờ thưa ngài, tôi cũng còn trong giỏ của tôi lục ra thử về còn hay không. Thấy ông lục ra thì quả mai còn được mấy điếu. Thì cái người ẩn sĩ kia cầm cái điếu xì gà hút hút một cách say sưa, hút xong là nói tất cả những cái điếu xì gà đó ngươi hãy đưa cho ta, ta để dành ta hút. Và cái anh chàng Tây Phương tìm đạo kia anh rất là ngao ngán. Và tới chừng quỳ lần thứ hai đảnh lễ xin ngài dạy đạo cho, thì ông nói ta trước khi ta dạy cho ngươi, ta muốn biết là trần thế 30 năm nay nó đã phát triển cái gì, đất Mỹ có cái gì lạ lùng không. Thì có người kia nản lòng nói dạ thôi thưa ngài, tôi xin phép ngài tôi xuống núi. Một cái điều chứng minh là 30 năm ở trên hang vắng, một mình một bóng, nhưng mà không phải ở một mình, không có tất cả những điều kiện tiện nghi bên cạnh, không có nghĩa người đó xả ly được tất cả những điều kiện. 30 năm mà thèm điếu xì gà chịu không nổi. Tới chừng thấy một người trần thế lên, cái điều đầu tiên ông hỏi nó là có đem thuốc hút lên không. Chứng rõ là ông ở một mình, nhưng mà không phải một mình, ở với cả một thế giới loài người. Thì có những người ở trong thế giới loài người nhưng mà họ ở một mình. Cho nên thưa các vị, buông bốn đại đừng nắm bắt, không có nghĩa là mình trốn đi đâu cả, ở ngay nơi đây, an trú ngay nơi hình hài này. Thế nhưng mà mình xả ly được nó, gọi là buông bốn đại. Có những người ở trong cái đời sống rất là tiện nghi, thế mà họ không có dính mắc gì đời sống tiện nghi cả. Có những người thì do vì không có được đời sống tiện nghi, cho nên họ rất tự hào về cái khó nghèo của họ. Đó là một loại dính mắc với cái nghèo. Không tự hào về sự tài ba của mình mà tự hào với cái không tài ba cũng là một loại tự hào. Không tự hào về cái giàu, có tiền mua cái áo hồ cừu 10.000 đồng, mình không có tiền mà nói trần, tự hào cái nghèo ở trần của ta, cũng như những ông thánh. Thế thì cũng là loại dính mắc. Không dính mắc bên này, dính mắc bên kia, là dính mắc như nhau. Cho nên buông bốn đại đừng nắm bắt. Thưa mình đừng nghĩ là mình hủy diệt bốn đại, sống không biết chăm sóc thân là buông bốn đại. Buông bốn đại nghĩa là xả ly chấp nơi tâm ta đối với tứ đại. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, tức là cái tự tánh tịch diệt nó sẽ hiển hiện liền trong lúc uống lúc ăn. Nếu các vị buông được cái tâm chấp trước bốn đại là mình, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thì Như Lai đại viên giác. Khi mình quán chiếu sâu hơn các hành đều vô thường, có nghĩa là năm uẩn đều là vô thường, đều là không, thì mức độ cạn nhất là khi các vị thấy sắc thọ tưởng hành thức là không, cái đối tượng bị quán chiếu lần lần triệt tiêu, các vị an trú ngay nơi cái tự thể quán chiếu, tức là cái nhận biết năm uẩn là không, cái đó nó vốn lặng lẽ tỉnh tại hiện tiền, vốn là không. Cái đó các vị an trú được thì an trú ngay nơi cái tự thể viên giác của các vị. Và sáng nay trong buổi học với các thầy cô thì tôi có chia sẻ một điều là cái bước thực tập ban đầu đó là ta cần có đối tượng và chủ thể. Đối tượng của ta là cái ta nhận biết, như buồn vui là cái đối tượng của ta. Và tất cả những cái đối tượng sinh diệt đó, mình mà tu tập thuần thục thì lần lần nó lặng đi, nó im đi, Bây giờ thì ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết, gọi là an trú ngay nơi chủ thể. An trú ngay nơi tự thể nhận biết là an trú ngay nơi cái tịch diệt tánh này, hay là đại viên giác tánh này. Và đến một lúc thì các vị cảm thấy là không còn có cái gì để gọi là đối tượng hay chủ thể gì cả. Lúc bây giờ mình rất là thuần thục, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh vân vân đều an trú ngay nơi cái tịch diệt tánh, thì gọi đó là người xả ly được bên này và bên kia, xả ly được ngay ở giữa nữa. Có một vị thiên hỏi Đức Thế Tôn là làm thế nào con vượt được dòng chảy. Cái này trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, Đức Thế Tôn nói không bên này, không bên kia, không đứng ở giữa, ngay nơi đó Như Lai vượt dòng chảy. Không đối tượng, không chủ thể, xả ly tất cả, ngay cái chỗ xả ly ấy khéo thì an trú ngay nơi tâm Phật bản nhiên, gọi đó là vượt được dòng chảy của sinh tử. Thì thưa các vị, mức độ tu ban đầu thì ta thấy chừng như có đối tượng, cái biết và cái bị biết. Thế nhưng mà các vị tu giỏi thì cái biết và cái bị biết lần lần bị xả ly. Các vị chỉ còn an trú ngay nơi trạng thái tịch diệt hiện tiền của Như Lai bất động, gọi nó là trạng thái thực tập rất là sâu sắc của chúng ta. Bây giờ mình chép cái mấy câu người ta dịch nha. Bữa trước cái này học bên Huệ Quang mình nói cũng sâu rộng miếng rồi đó. Bữa nay nói lại chút thôi. Buông bốn đại đừng nắm bắt. Buông bốn đại đừng nắm bắt. Tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác. Muôn vật vô thường thải thải không. Đấy chính Như Lai thật viên giác. Muôn bốn đại đừng nắm bắt. Tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác. Muôn vật vô thường thải thải không. Đấy chính Như Lai thật viên giác. Đó là đoạn thứ 7. Hôm bên Huệ Quang mình học cái đoạn thứ 7 hay là thứ 8 luôn rồi. Thứ 7 thôi ha. Cũng còn hà tiện quá ha. Lý sự quá hết giờ. Này học 3 bữa là hết chứng đầu ca chứ mấy. Cái tâm thức của chúng ta nó rất là kỳ lạ. Cái điều gì kỳ lạ cũng gì biết không? Ví dụ như mình học đạo, mình biết là các hành vốn vô thường, thân bốn đại vốn là vô thường, sinh diệt không có nắm bắt được. Thế nhưng mà cái tham thì nó cứ tham, nó không có chịu dừng đâu. Mọi thứ đến với mình đều muốn nắm bắt, mình đều muốn giữ gìn cả. Và mình mới đọc câu chuyện rất là hay, mình kể ra đây. Có anh ăn mày kia, anh lén lén anh đi vô được trong cái ngự viên của nhà vua. Và nhà vua mỗi sáng thì ra ngự viên, không muốn ai quấy rầy cả. Và đột nhiên có anh ăn mày, anh tới anh đi phía sau, anh nói giờ tâu bệ hạ, hạ thần có một yêu sách đối với bệ hạ. Nhà vua rất là bực mình, đó là ta đã ra lệnh cho bao nhiêu quân sĩ cấm không cho người đi vào, ngươi làm sao ngươi đi vào được. Tên ăn mày nói thần có cách, thần có cách. Khi lòng tham có mặt thì người ta có ngàn vạn cách để lẻn vô cái nơi chốn mà người ta muốn xin. Nhà vua nói ta cũng chịu mi. Thế mi muốn gì nơi ta? Tôi đang bài nói giờ thưa ngài, tôi chỉ có một cái bát, tôi yêu cầu ngài cho tôi đầy cái bát này, tôi đi ra thôi, không làm phiền ngài. Nhà vua nghĩ là cái buổi sáng yên bình của mình bị phá hủy, cho nên ông nói quân đem vàng rót vô bát của hắn cho đầy, đuổi hắn ra ngoài. Tên ăn mày nói thần chưa có thưa với bệ hạ một điều là phải cho đầy bát thần mới chịu đi, không đầy thần không đi ạ, thần cứ ở sau lưng bệ hạ hoài. Nhà vua nói ngươi tưởng cái bát của ngươi nhiều lắm ư, kho đụng của quốc gia, chỉ cần ta khều ngón tay là bát ngươi đầy. Nói rồi xin mời ngài. Cái anh chủ kho anh đem vàng ra anh để vô bát, để bao nhiêu cũng không đầy. Và tới cuối cùng cả một kho vàng của nhà vua bỏ vô bát đều không đầy, nhà vua đổ mồ hôi hết, sợ mất hồn. Tại vì mình là một đấng quân vương, lời của mình nó rất là nặng ký. Ấy vậy mà mình hứa với nó là cho đầy bát vàng, bây giờ bát không đầy là làm sao đây? Cái nhà vua nói: thú thật trong đời ta, ta chưa thua bất cứ một kẻ nào hết. Trên vạn nẻo chiến trường ta là kẻ thắng. Biên giới quốc gia ta mở rộng không cương vực, chưa hề thua một kẻ thù nào. Thế nhưng bây giờ ta thua ngươi, ngươi thấy mặt mày của ta mồ hôi đẫm hết, ta rất là sợ. Giờ ngươi hãy nói cho ta biết một điều là tại sao cái bát của ngươi mà vàng để hoài không đầy? Bí mật gì trong cái bát vậy? Anh nói: dạ thưa ngài, không có bí mật gì cả. Nguyên cái bát này không phải là bát, nguyên nó là một cái sọ của một con người. Tôi lấy tôi cạo ra làm cái bát, và ngài cũng biết là tâm thức của con người không bao giờ đầy, cho nên cái sọ này nó chứa hoài nó không đầy thế thôi. Thưa các vị, câu chuyện rất là hay. Tâm thức của ta như thế không bao giờ đầy. Mình biết bốn đại vốn là vô thường, biết vạn vật các pháp vốn là vô thường ấy vậy, nhưng mà cái tâm nắm bắt của mình nó không bao giờ dừng đâu. Đó là câu chuyện rất là hay. Người nào xả ly được bốn đại, người nào biết các pháp là vô thường, và chỉ cần ngần đó thôi là đã là bậc thánh rồi đó, đã có thể bố thí, đã có thể trở thành một người vô cầu. Khi anh dừng lại cái tâm tham muốn tìm cầu thì hạnh phúc có mặt, chỉ thế mà thôi, không cần nhiều, tu chừng đó thôi. Thưa, chúng ta đi vào đoạn thứ 8. Ồ, đại ý nữa hả? Thưa, đại ý của đoạn thứ 7 là diệu dụng của thể tịch diệt. Cái tự thể tịch diệt của ta là cái sẵn có, và lâu nay mình chưa có sử dụng được cái nguồn tịch diệt của tâm thức mình. Mình sử dụng những cái chứa ở trong đó thôi. Cái chứa trong đó như buồn, như giận, như ghét, như thương, như tham muốn, như lợi danh. Mình sử dụng được những cái chứa trong đó, mà tự thân của nó thì mình chưa sử dụng được. Tự thân của nó là không gian, nó bao bọc luôn những cái chứa trong đó. Tự thân nó là pháp vô vi. Còn những cái mà mình cảm nhận và mình xài cả một đời người đó là những cái pháp hữu vi thôi, sinh diệt thôi. Mình xả ly hết tất cả những cái sinh diệt hữu vi thì mình chạm tay vào thể nhận được cái pháp vô vi tịch diệt, và an trú ngay nơi cái tự thể tịch diệt của tự tâm thì mình sử dụng được muôn vàng diệu dụng. Chân không mới có mặt diệu hữu. Các vị mà có một cái kinh nghiệm nhỏ thôi trong đời sống, các vị thấy điều này rất là dễ nhận. Ví dụ như tâm mình mà nó an bình, tĩnh lặng, nó không có sao động, lo lắng, buồn phiền, ưu tư gì cả. Lúc bây giờ tự nhiên là người ta hỏi, hay là tự nhiên mình giải quyết mọi việc nó rất là thông thả, rất là trí tuệ. Hỏi là đáp, không cần phải vận dụng ý thức suy nghĩ gì cả. Nghĩa là cái trực giác mình nó rất là bén nhạy. Lúc mà tâm thức mình nó đầy sao động, cứ nhớ 30 năm mà nhớ cái khói xì gà thế, thì thưa các vị, ta hỏi cái gì mình cũng nói có đem xì gà theo không vậy thôi. Nó là cái chuyện rất là thật. Có một lần ông cụ Trúc Lâm cũng nói chuyện, mình nghe mình rất là phục. Cụ nói có một lần người ta đến, người ta đặt cái câu hỏi, người ta nói là tôn giáo lại với cái chủ thuyết cộng sản nó như nước với lửa, làm sao hòa thượng có thể phát triển, giữ gìn, làm cho Phật giáo có mặt được trong cái hoàn cảnh xã hội khó khăn như vậy? Cái câu hỏi rất là khó phải không? Cụ cười cười, cụ nói như trò chơi, cụ nói có nước, có lửa thì có cơm ăn chứ có gì đâu. Mà câu rất là triết lý, rất là nhẹ nhàng, rất bình thường. Chỉ cần nói vậy thôi, có nước, có lửa thì có cơm ăn thôi, có gì đâu. Và mình có dẫn một câu hôm lần học nào đó, mình dẫn cho các vị nghe là Hòa Thượng Pháp Chủ, tức là Hòa Thượng Tăng Thống hiện tại, ngài được suy cử làm Tăng Thống trong khi ngài rất là nhà quê, răng thì nhuộm đen, ở cái chùa nhà quê ọp ẹp, mưa gió sình lầy, bão bùng bao nhiêu năm đi ngang qua vẫn thế. Và con đường từ thách của ngài đi lên, mưa thì nó rất là trơn trên những viên đá mà ngài đi mấy mươi năm rồi chưa bị trượt một lần nào. Người ta hỏi chứ, tương lai Phật giáo sẽ như thế nào? Ngài làm Pháp Chủ, tức là làm Tăng Thống á, Người ta hỏi câu đó, hỏi một vị hòa thượng già nhà quê, rất là chân chắc. Ông nói hãy coi mấy thầy tu hành ra sao thì biết Phật pháp tương lai đi về đâu, chứ hỏi làm chi. Thưa các vị, câu trả lời rất là trí tuệ. Quê mùa mộc mạc, tưởng chừng như dốt nát, nhưng mà nếu an trú trong cái thể tịch diệt thì thưa mọi ngôn ngữ sáng bừng trí tuệ, mọi cái hành xử của mình đều hợp đạo cả. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, khi các vị xả ly được bốn đại, xả ly được tham sân si, an trú ngay nơi cái tự thể sáng ngời của tâm tịch diệt, ngay nơi tự thể niết bàn, thế thì cái động dụng của các vị, nói năng của các vị, đứng đi của các vị đều là lời trí tuệ, đều là hành xử từ bi cả. Còn mình chưa làm được điều này, mình vẫn dũng ngàn vạn cách, mình nói lời của mình nó đi quanh quanh trong ý thức sinh diệt. Việc của mình làm mang cái tính chất như thương yêu, như giúp đỡ, nhưng mà đa phần những cái việc đó đều là những cái việc dính mắc lợi danh, thị phi bị thử vân vân. Đó là từ cái thể diệu dụng của tịch diệt, nó sinh ra muôn ngàn vạn cái điều chân thiện mỹ khi chúng ta tu tập được. Muốn biết tương lai Phật pháp ra sao, hãy nhìn cái sự tu tập của mấy thầy bây giờ biết chứ hỏi chi. Và cũng một câu nói đó, mình quy chiếu lại đời sống của mình, muốn biết mình tương lai như thế nào, mình nhìn đời sống của mình ngay bây giờ mình biết chứ hỏi ai, phải không? Ngay bây giờ mà anh phiền não, anh không tu thì ngày mai anh cũng vậy. Ngay bây giờ mà anh đầu tư hết năng lượng của đời sống anh cho chuyện tu thì biết là trong tương lai nó khác đi. Hãy nhìn ngay bây giờ để biết tương lai. Xong để ý rồi ha. Giờ qua câu thứ 8 nha. Đoạn thứ 8 là quyết định thuyết biểu chân tăng. Mình viết chữ Việt trước. Hữu nhân bất khẩn nhậm tình trưng, trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệt tầm chi ngã bất năng. Quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng, trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất năng. Mình giải thích một chút về những cái chữ Hán này, cái là chúng ta chép bản dịch, chép chữ Hán. Thuyết là nói này, quyết định là đoan chắc cái điều ấy, nói chắc cái điều ấy là quyết định. Biểu chân tăng, biểu là hiển hiện. Cái ông tăng rất là thật thà, rất là chân chắc, cái lời nói rất là thẳng thắn, rất là chắc chắn. Chỉ có những vị tăng rất là thật thà, thể ngộ được đạo lý mới dám nói điều nói này. Hữu nhân bất khẳng, tức là nếu có người không chấp nhận, khẳng có nghĩa là chấp nhận, khẳng định đó. Bất khẳng, có nghe cái từ bất khẳng khứ chưa? Bất khẳng khứ vào thế kỷ thứ mười mấy, có một vị tăng Nhật Bản du học ở bên Trung Hoa, và tới chừng sửa soạn về thì ông thỉnh được một bức tượng Quan Âm và xuống thuyền đi qua Biển Đông để về Nhật Bản, thì sóng gió đùng đùng nổi lên đánh chiếc thuyền dạt về Phổ Đại Sơn, không có đi được, ở đó hoài. Ông không biết làm sao, đợi hoài không được, ông mới đem cái tượng Quan Âm ông đặt lên trên động để đó thờ luôn. Và bây giờ thì sóng gió mới yên, ông mới về được Nhật Bản. Và khi đặt cái bức tượng lên đó thì ông đặt tên cho cái động đó là Bất Khẳng Khứ Quan Âm Động, tức là không chịu đi. Đức Quan Âm chịu ở lại Phổ Đại Sơn nhưng không có chịu về Nhật Bản, nhưng Bất Khẳng Khứ là không có chịu đi. bất khẳng là không có chấp nhận ta. Nếu có người không chấp nhận, nhậm tình trưng là mặc tình, tra gạn hỏi vấn, vân vân, mặc tình. Trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn là chặt thẳng đầu nguồn, là cái chỗ ấn chứng với chư Phật. Trích diệp tầm chi ngã bất năng, trích diệp là lựa lá tìm cành á. Trích diệp tầm chi là lựa lá tìm cành, không phải là sở trường của ta. Ta nói một lời thẳng vào đầu nguồn để nắm được cái pháp chân thật mà tu, ta không có trích dẫn kinh điển hay là đi vòng quanh gì cả. Đây là cái ngôn ngữ khẳng định của Ngài Quyền Giác. Bây giờ mình viết bản dịch nha. Dám nói quyết rõ chân tăng, dám nói quyết, dám nói quyết rõ chân tăng. Ví còn thắc mắc xin thưa rằng, ví còn thắc mắc xin thưa rằng, thẳng tận đầu nguồn phân dấu Phật, thẳng tận đầu nguồn phân dấu Phật. Chọn lá tìm cành ta chẳng đương, chọn lá tìm cành ta chẳng đương. Chúng ta có một cái đại ý của đoạn thầy như thế này, ghi cho để thôi thầy Minh Thuận thầy cứ đòi hoài. Đại ý đoạn này là xác định lời của Ngài trực tiếp đưa người lời của Quyền Giác nhé, đưa người trực tiếp. Vào tâm thể của chư Phật. Thực tế là 56 đoạn. Phải 56 đoạn không? Thực tế là từng 4 câu của chuyến đầu ca, câu nào cũng có cái công năng như vậy cả. Tức là đưa người ta trực tiếp thể hội được tự tâm Phật của chính mình. Cho nên lời của Ngài xác định như vậy. Nếu mà không tin thì ta bị cắt lưỡi trần sa kiếp. Ngài nói nó rất là mạnh, lời rất là thật, của người đã chứng nghiệm được đạo và đầy lòng từ bi. Nói ra sợ người ta không có niềm tin vững chắc với điều của Ngài nói, cho nên lâu lâu Ngài lại ôn lại những điều như vậy. Bây giờ mình chép phần chữ Hán. Diệu Tịnh về tra từ điển chép được không? Được ha, ráng nha, làm ăn cho giỏi. Tra từ điển phải cần viết chữ Hán ha. Có một cái từ mình giải thích là quyết định thuyết. Đức Thế Tôn thì có chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ. Còn lời thiền sư quyết định thuyết nó có những cái ý, thứ nhất là trực tiếp, một là trực tiếp, thứ hai là rất là dứt khoát, không có hai ba gì hết, dứt khoát. Thứ ba là thẳng tắc. Ba cái đặc tính này nó có một cái công năng là nó đưa người ta thể ngộ tự tâm Phật của họ, không có vòng quanh, họ trực tiếp, họ dứt khoát, thẳng tắc nhất. Nếu khéo á, thì những người học có thể quay lại nhận ra được tâm Phật của chính họ. Và cái trường hợp này là dành cho những vị thiền sư đã đạt đạo, chứng đạo. Thường thường mình thể ngộ đạo mà chưa có công phu thì lời của mình nó cũng nhẹ ký. Mình nói mình cũng có dùng dằn, mình không có quyết định thiết được. Còn người ngộ được đạo, có công phu tu tập, đã có được một phần của quyết định thiết, nhưng mà chứng đạo, triệt ngộ, có niềm tin vững chắc, nắm trong tay vận mệnh của chính mình, có thể vượt được tự sinh, thì lời của các ngài mới đủ mạnh, đủ hùng lực và đủ nặng ký lô như vậy. Và nó có một cái từ, nó có một cái hàm ý ngược lại quyết định thiết là gì? Là bất định. Bất định thiết, bất định thiết là thứ nhất là lời vòng quanh, thứ hai là không có dứt khoát. Nó ngược lại những điều này, không có tỏ rõ, không có giúp người ta thể ngộ được đạo, cứ vòng quanh chỉ. Và cuối cùng người nói cũng không biết mình nói cái gì. Và đa phần mình không khéo tu á, mình chỉ học lý không á, thì mình không có chiêm nghiệm được điều này. Mình giảng giải nó rất là mênh mông, dẫn người ta lạc lối trong cái rừng chữ nghĩa. Thành ra Đức Thế Tôn bắt buộc các thầy là thông giáo lý, rồi phải có công năng hành trì. Hai cái này, hành và giải, phải tương ưng với nhau. Mình chưa thể đạt thẳng được cội nguồn với giác ngộ, thì tối thiểu là trên con đường tu mình có được cái hương vị của sự thực tập chắc chắn, thì cái cách truyền đạt của mình, cách giảng dạy của mình mới giúp ích được người. Bằng không thì mình lè nhau thôi, lè chữ nghĩa, lè tư tưởng triết lý Phật học cho nó quay thôi, chứ không giúp được ai. Nên hãy để ý điều này. Có một dạ chữ nào với chữ qua ồ à với chữ tàu mới ra lệnh rồi, quý vị về tra từ điển viết được không, viết chữ tàu cho. Có những bữa học chữ đầu ca hay lắm á, viết chữ hoa nè, quyết định biết hiểu chân tăng. Hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng, trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệt tầm chi ngã bất năng, và biểu chân tăng, tức là cái chất rất là thật của ngài Quyền Giác được biểu lộ ra. Ngài chỉ nói những lời quyết định thôi, những lời rất là chắc chắn, sắc bén, trực tiếp. Hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng là nếu có người nào không có chấp nhận ta thì hãy hỏi đi, hãy thắc mắc đi. Đại khái là cũng thách thức thiên hạ. Trực tiệt căn nguyên Phật sở ấn, trực tiệt là cắt thẳng, cắt thẳng vào đầu nguồn, căn là gốc, nguyên là cội, cắt thẳng vào nguồn cội. Đây là cái chỗ mà chư Phật ấn chứng, tức là cắt thẳng vào cội nguồn của vọng thức, đi đến cái đầu nguồn của tâm Phật vô sinh. Tích diệp tầm chi ngã bất năng, nghĩa là ta chọn đá tìm cành giải quyết những cái chuyện vặt vãnh bên ngoài của ý thức sinh diệt. Ta không có khả năng làm chuyện đó, ta chỉ làm mỗi một điều là chỉ thẳng ngay cái đầu nguồn, ngay cái tâm Phật bất động. Các ông khéo thì nhận ra đó để tu thôi. Tức là lời của thiền sư nó đều mang cái đặc tính này. Có một vị thiền khách tới tham vấn vị thiền sư, nói giờ bạch thầy, con mới vào tuần lâm, rất là tối tăm mê muội, học kinh thì không biết học từ đâu, và cũng không có đủ thông minh nhiều để học kinh. Và xin hòa thượng dạy ngắn ngắn thôi, dạy cái gì mà nó rất là tinh yếu của đạo á, để cho con nắm cái con tu thôi. Ông nói, ta nói sao ông không tin đó chứ? Nói hòa thượng, lời của hòa thượng là bậc tôn đức quý trọng trong chúng già lam, làm sao con không tin được? Ông nói ngươi chính là Phật á. Ông kia giật mình, nói dạ làm sao con có thể tin được? Ông nói thấy không, ta nói ngươi đâu có tin, nhưng mà thực tế là ngươi chính là Phật. Ngươi hãy khéo quay về nhận ra cái gì là Phật trong hình hài sinh diệt của ngươi. Mắt tai mũi lưỡi tim gan phèo phổi không phải là Phật rồi, hư không bên ngoài không phải là Phật rồi, cái suy nghĩ thầm thì của ngươi cũng không phải là Phật rồi. Còn một cái đó nó ở trong cái hình hài này mà nó không phải là hình hài này. Khéo mà nhận ra cái đó là Phật của ngươi thì ngươi sống được với cái vô sinh bất diệt, ngươi vượt thoát được sinh tử luân hồi thôi. câu đó nó có phải là công án không? Thế có gì đâu công án, dễ ồn dễ hiểu quá mà. Các vị nhìn hình hài này coi, nó đứng đi trên mặt hành tinh này là nhờ cái gì? Người chết hình hài vẫn còn, mắt tai mũi lưỡi vẫn còn, tim gan phèo phổi vẫn còn, mà họ không đi được. Thế thì cái mà dựng dậy được hình hài đứng đi trên mặt hành tinh, cái đó là ở bên trong đây. Cái đó nó không phải là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là thương. Cái đó cũng không phải sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Thế thì cái đó là cái gì? Cái gì mà nó không sinh, không diệt, không đến, không đi, mà nó không rời hình hài này, nó không rời vui buồn này, nó không rời cái suy nghĩ thầm thì này. Cái đó cái gì? Ai cũng đang sử dụng cả. Cái nhận biết của các vị, nhận biết thường hằng, tĩnh lặng, vô ngôn, lúc nào cũng có cả. Đó là tâm Phật không sinh bất diệt của ta thôi. Và thiền sư nói ông chính là Phật. Chỉ cái đó mà mình dội vàng chối này lại, dạ đâu, con làm sao tin được cái đó Phật của con. Thưa, Phật rất là thật mà tại ta không tin thôi. Và có câu chuyện thiền rất là đáng nhớ, mình kể lên đây luôn để các vị có niềm tin với Phật của chính các vị. Ngài Tử Hồ một hôm nửa đêm, cái ông la làng, quý làng xóm ơi, ăn trộm. Và khi nghe hòa thượng đường đầu la như thế thì cả chúng thức dậy, xách roi, xách gậy, xách dây tới rượt ông trộm. Một cái ông thầy rất là lẹ chân chạy đụng mặt ông thập ngực. Mi đây, bây giờ bạch hòa thượng không phải con, không phải con hòa thượng. Thì các vị hình dung là mình mà gặp hòa thượng ông chụp cổ nó, mi đây là mình cũng hết hộ chứ, nó dạ không phải con. Tức là mình tưởng ông chụp mình, ông nói mình ăn trộm. Trong khi ông chụp mình, ông nói không phải nói như vậy. Cái ông hạ một câu là chính mi mà mình không dám nhận nó thôi. Thế thì ông muốn nói cái gì? Ông chính là Phật mà ông không nhận nó thôi. Vừa chụp cổ là mình biết liền có người chụp cổ. Cái gì biết? Thưa, tâm Phật bất sinh của các vị đang hiển hiện. Thế thôi. Chính là mi mà mình không dám nhận. Chính là hắn, chính là cái kẻ mà dựng dậy được hình hài, chính là cái con người theo ta suốt cả chiều dài của sinh tử trong bao nhiêu kiếp. Cái điều lạ trong kinh nói là Phật của các vị, Như Lai của các vị cùng với các vị xuống địa ngục mà không chịu khổ, cùng với các vị lên thiên đường mà không hưởng lạc, cùng các vị ở nhân gian thế mà không có bị hàn nhiệt thử thách của nhân gian xâm phạm, không có bị vui buồn của trần thế đụng chạm, đang ở với các vị. Đó là Phật của các vị, khéo thì nhận ra thôi. Vậy chúng ta đi vào đoạn thứ 9 ha. 9. Ma ni châu nhân bất thích. Nhân bất thích. Như Lai tạng lý thân thâu đắc, lục ban thần dụng không bất không. Nhất khỏa viên quang sắc vi sắc. Ma ni châu nhân bất thích, tức là cái hạt châu như ý có ở trong cái hình hài của anh mà không ai biết cả. Thế nào là châu như ý? Cái này trong cái truyền thuyết của kinh Phật nói rằng người nào có được hạt châu này thì tưởng y y chí tưởng thực thực lai. Đói bụng nghĩ tới ăn thì có mâm cơm dọn sẵn, muốn có chiếc áo đẹp thì chiếc áo đẹp hiện liền. Ước của tiền châu báu vừa khởi tâm muốn là cái hạt châu này có công năng màu nhiệm là hiện ra cho ta, gọi là như ý châu hay là ma ni châu. Ma ni châu ở trong hình hài mà con người không có biết, gọi là ma ni châu nhân bất thức. Như Lai tạng lý thân thâu đắc, ở trong cái kho tàng của Như Lai ấy, ta đích thân lấy được. Ngài Quyền Giác ngài nói là nó trong cái kho tàng Như Lai ta đích thân lấy được, cũng như các ông cái hạt mani châu này ở trong cái kho tàng Như Lai của chính tự thân mỗi người các ông. Các ông hãy đích thân mà nhận lấy nó. Lục ban thần dụng không bất không, tức là sáu cái nẻo hào quang chiếu sáng, tự bản chất nó là không, nhưng mà nó muôn ngàn diệu dụng, cho nên gọi là không mà không có phải không. Sáu cửa thần quang là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của các vị. Nhất phả viên quang sắc phi sắc, tức là cái viên minh châu này nó tròn sáng, có sắc màu nhưng mà không có thể dùng con mắt này thấy được, tức là nó hiện diện, nó có mặt thật, thế nhưng mà nó không có hình sắc để cho con người nhận biết được bằng cái nhãn quang này, gọi là nhất khỏa viên quang sắc phi sắc. Khỏa là viên đó, một viên tròn sáng không có sắc màu, có sắc tức là nó có thực thể nhưng mà nó không có sắc màu, sắc chẳng sắc. Ngọc mani người có biết, giờ mình viết bản dịch trước nè, ngọc mani người có biết, anh có biết không? Ngọc mani đang ở trong anh á. Như Lai kho ấy thâu trọn hết, sáu ban thần dụng không chẳng không, sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quang sắc chẳng sắc. Đó là bản dịch. Bây giờ mình viết chữ Hán nữa ha. Ma Ni Châu nhân bất thích, Như Lai tạng lý thân thâu đắc, lục ban thần dụng không bất không, nhất khỏa viên quang sắc phi sắc. Có một hôm mình đi dạy, mình niệm Phật xong tỏ thiền 10 phút, bắt đầu mình giảng bài. Tới chừng giảng bài xong, hồi hướng rồi sửa soạn đi, cái có một anh Phật tử nhắc nó hôm nay thầy quên một điều. Đại khái là ý anh nói mình thiếu chánh niệm á, tức là thầy không có nói hôm nay là ngày mấy. Thực ra thì mình nhớ, đáng lẽ mình nói ngày mấy, nhưng mình nghĩ thôi không cần, tỏ tiền xong rồi cứ học, chứ không phải mình quên. Đại khái anh nói là giống như hôm nay thầy tâm thức thầy đi đâu á, thầy không có đủ chánh niệm, cho nên hôm nay ngày mấy như bình thường thầy không nói. Thành ra đi dạy học thiệt thòi lắm á các vị. Học trò lần lần biết bụng dạ mình hết à. Mình mà thất thố, mình mà vụng về, mình một thân đứng trước hàng bao nhiêu con mắt mà cái gì của mình người ta thấy hết. Thành ra dạy học là cũng gan cùng mình á, đứng đây là gan cùng mình lắm. Mình thường ảnh lý sự mình cũng sợ lắm rồi, đừng nói ai. Đâu phải chuyện chơi. Quý vị chép cái phần này xong rồi nhé ha. Dạ. Ngọc mani người có biết, Như Lai kho ấy thâu trọn hết, sáu ban thần dụng không chẳng không, một điểm viên quang sắc chẳng sắc. Chúng ta có một cái đại ý của bài này, ngắn ngắn thôi, không chép cái này là cũng bị rầy to này, là tác dụng của tâm thể. Tâm thể chúng ta là cái tự có, cái ngọc mani này các vị tự có, và trong cái kho tàng của Như Lai tự tâm các vị phải chính mình nhận ra đó, chính mình thể hội và sử dụng nó, gọi là Như Lai tạng lý thân thâu đắc. Lục ban thần dụng không bất không, nhất khỏa viên quang sắc phi sắc. Cái ngọc mani này nó hiển hiện trong sáu đường thần quang của các vị, trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân. Cái diệu dụng của nó phóng ra từng sát na hằng hà sa, chưa bao giờ vắng mặt. Giống như là ánh sáng mặt trời chưa bao giờ không gửi năng lượng ấm xuống hành tinh này. Có điều hành tinh này quay qua một vòng cho nên bị che khuất, chứ chưa hề, mặt trời chưa hề che khuất lúc nào cả, chưa hề lúc nào vắng mặt trời cả. Có điều mình bị khuất hơn nữa hành tinh cho nên mình không thấy nó thôi. Rồi cái ngọc Mani Châu này, nơi hình hài của các vị nó hiển hiện luôn trong lúc đứng đi nói cười, thậm chí lúc ngủ của các vị cũng có mặt nữa. Thế mà mình không nhận ra, không nhận ra cái sự hiển hiện của nó trong sáu căn của mình. Tại vì cái bản chất của nó là không nhưng mà diệu hữu. Bản chất của Như Lai Tạng, bản chất của tâm Phật bất sinh thì nó không phải là cái đối tượng để các vị nhận biết, mà nó là cái chủ thể nhận biết. Vui buồn thần giận là đối tượng bị nhìn, bị nhận diện. Suy nghĩ thầm thì là đối tượng bị nhìn thấy, cái đó là cái nhìn thấy tất cả những cái kia. Do vì nó không có màu sắc, do vì nó rộng lặng, nó tịch nhiên, cho nên ta không có tin rằng ta đang sử dụng cái năng lực Phật màu nhiệm để chính ta. Nhất khỏa viên quang sắc phi sắc là một điểm linh quang, cũng là cái tên khác của sáu ban thần dụng này, cũng là tên khác của Mani Châu, cũng là tên khác của Như Lai Tạng này. Nó vốn hiện hữu nhưng mà không có màu sắc. Các vị đang dùng nó mà các vị không tự biết. Tác dụng của tâm thể ta nó hiện hiện ra từng sát na. Và đời người không có chạy đi đâu mà vượt thoát khỏi năng lượng Phật nơi chính các vị cả. Đi đứng nói cười, thậm chí cả lúc hờn giận bất an, lúc phiền não ngập tràn, lúc đó tâm Phật cũng không có rời các vị. Khéo thì ngay lúc mình sầu não bất an, chán đời rủ rượi đó, thì ta là người thấy cái sầu não bất an chán đời. Khi các vị nhận diện được cái sầu não của các vị thì các vị là cái nhận biết, sầu não là cái bị biết. Chỉ cần giản dị làm một việc như thế thôi, thế thì mình đã bắt đầu trên con đường đi trở về nhà rồi, bắt đầu ở con đường thể nhận được tâm thể bất sinh bất diệt của mình rồi. Ở đây cái Mani Châu người ta giải thích rất là nhiều, nhiều ý. Trong từ điển á, giải thích Mani Châu nó có những cái nghĩa như thế này, để mình ghi chép dài dòng để cho các vị nhận biết về những cái từ ngữ Phật học. Thứ nhất, nó là một trong bảy món báo của vị chuyển luân thánh vương. Một trong bảy báo của những vị vua trời, nó có nhiều cái công đức rất là thù thắng. Công đức thứ nhất là nó thanh tịnh, trong suốt, sáng chói. Thứ hai là nó đầy đủ các cái nét đẹp, các cái tướng đẹp. Thứ ba là nó khắc chế được, nó trị được các cái thời tiết nóng lạnh bất thường. Có cái hạt châu này thì không cần máy điều hòa, trời nhiệt nó làm cho mát, trời mát nó làm cho ấm. Thứ tư là nó có công năng kỳ diệu là trị lành các loại tật bệnh. Thứ năm là nó có mặt thì nó loại trừ tất cả những cái loại thú dữ đến gần con người, các trùng độc, tất cả những cái độc vật giết người. Khi ta có hạt châu này thì nó không dám bén mảng tới, cho nên gọi nó là Mani Châu. Và dùng cái này để quy chiếu lại tự tâm của chúng ta thì thưa các vị, nó rất là đúng. Điều đầu tiên, tâm thể của các vị vốn là thanh tịnh, không có gì làm ô nhiễm được nó hết. Buồn, giận, ghét, thương, ngàn vạn đời nó đóng rất là đầy trong tâm thức của ta. Ta đi ngang qua cõi tử sinh tới bây giờ, nghiệp thức mình nó dày mấy đi nữa không quan trọng. Các vị mà quay về an trú được ngay sự nhận biết của các vị thì tất cả những cái nghiệp chướng của các vị đều trở thành đối tượng bị nhìn thấy. Ta là cái nhìn. Một cái ví dụ cạn là mình đang bừng bừng cơn giận hay đang rủ người ra vì cái nỗi thất vọng. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm mỗi một việc là nhận biết cái buồn, nhận biết cái giận đang hiện diện. Ta là cái nhận biết, buồn giận là cái bị ta nhìn thấy. Thế thì liền tức khắc các vị đã an trú trong tự thể Mani Châu thanh tịnh liền. Làm thử đi. Hôm nào có buồn, có giận, có ghét, có thương ai đó, làm thử đi. hãy mời buồn giận ghét thương nó hiện diện ra phía trước, ta là người nhìn thấy nó. Thì các vị thấy rõ là bản thể tâm của các vị vốn là thanh tịnh ngàn đời, không có gì nhuộm bẩn được cả, không có sắc màu, không có mùi vị nào nhuộm được cái thể tâm thanh tịnh của các vị cả. Thứ hai, đầy đủ các tướng đẹp ngay nơi cái tự thể tâm thanh tịnh của các vị mà sống được. Thưa, trong đó nào từ bi hỷ xả, nào các đức lành tự nhiên tuôn chảy, không cần làm gì hết. Sống được ngay nơi tự thể tâm thanh tịnh thì thưa các vị, mọi cái chấp của các vị được xả ly, mọi cái tâm từ của các vị tự nhiên tuôn chảy, không cần một cái điều kiện gì để luyện tập, để chui rèn cả. Tự nhiên mình đồng cảm với người rất là dễ, tự nhiên xót xa với khổ của người rất là dễ. Tự nhiên mình xả bỏ cái tâm ganh tị, đố kỵ, buồn phiền, giận tức, bất an, xả rất là dễ, rất là nhẹ. Và không hề khởi một cái sự ganh tị nào đối với bất cứ ai cả. Thứ ba là trị các cái bệnh thời tiết nóng lạnh. Làm sao trị thời tiết nóng lạnh? Thưa các vị, hàn nhiệt thử thấp xâm phạm đến thân thôi. Làm sao mà xâm phạm được cái nhận biết của các vị? Thân là cái dụng cụ của ta, sở hữu của ta, ta mượn nó sống trong cuộc đời, ta không phải là nó, ta không gắn mình vào nó, nó là cái của ta. Thế thì không có nóng lạnh, bất an, phiền muộn nào xâm phạm được tự thể tâm của các vị cả. Thậm chí cái chết còn không xâm phạm được thai. Hơn nữa là cái hàn nhiệt thử thấp của đời người, hơn nữa là những cái khó khăn của hoàn cảnh xã hội, không có cái thứ gì đụng chạm vào tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị được cả. Thứ tư là trị lành các tật bệnh. Tật bệnh của thân nó cũng trị lành, tật bệnh của tâm nó cũng trị lành. An trú được ngay nơi đây thì thân bệnh hay là tâm các vị bệnh? Thân này nó bệnh, thân này nó khuyết tật là chuyện của thân. Còn cái sự nhận biết của các vị không hề khuyết tật. Thân này nó đau thì cái nhận biết của các vị nhận biết thân đang đau chứ không phải ta đau. Thân đói hay các vị đói? Thân thiếu năng lượng, nó cần thức ăn cho nên nó đói. Nhưng mà ta còn sâu hơn cái thân chứ không phải ta là thân. Mình đồng quá, mình vào thân như đây, mình khổ sở, mình thấy mình thèm cái nọ, thèm cái kia. Trong khi có khả năng là thân nó thiếu cái chất đó, nó thèm. Nhưng mà ta lùi lại phía sau, ta nhận biết thân đang thèm, miệng ta đang thèm, chứ không phải ta thèm. Ta là cái nhận biết sự thèm muốn đang có mặt nơi thân. Thế thì nó trị lành các tật bệnh này. Tật bệnh của tâm, thưa các vị, nếu phiền não phát sinh, buồn giận phát sinh, các vị đồng quá mình vào buồn giận thì các vị là buồn giận. Các vị thấy buồn giận là người khách bị các vị nhận diện thì tự nhiên các vị vượt thoát buồn giận. Cái cuối cùng là loại trừ các loại trùng độc. Thưa đại chúng, là ở cái mức độ cạn mình tu tập dở một chút á, thì các vị thử hình dung là mình đi đứng sinh hoạt hàng ngày trong cái trạng thái nhận biết sáng bừng, như có một cái tấm áo giáp ngăn che. Thế thì mình không có xung phạm vào những cái vùng bất an, hoạn họa, cây cỏ độc trùng rắn rết gì cả. Còn mình đi mà đầu của mình nó ở trên chính tầng cao, thân thì đang đi, thế thì các vị dậm lên con rắn, các vị cũng không hề biết là mình dậm lên rắn. Còn nếu mà cái sự thực tập của mình nó tinh tế thì thưa các vị, một chiếc lá vừa rớt xuống trước mặt là mình đã nhận biết ngay rồi. Bò đi ngang biết bò được bò cái, rùi thì không biết thiệt. Người ta nói là đừng có ai gạn tôi, con rùi bay ngang tôi biết rùi được rùi cái. Nói thế thì nó quá đáng. Mình nói một cái câu nó dễ chấp nhận hơn là con bò đi ngang tôi biết liền. Cho nên thưa, ở tầng cạn ta có cái sự thực tập giỏi thì mình tránh được biết bao nhiêu điều buồn giận, bao nhiêu điều đáng tiếc xảy ra. Mình không có chánh niệm cho nên mình nói một lời xúc phạm người, làm một việc tổn thương người. Còn mình thực tập cạn thôi, thế thì cái năng lượng chánh niệm của các vị có mặt, các vị nói một lời từ năng lượng chánh niệm soi sáng cho nên không hề làm tổn thương ai. Và hành xử đối với thân, đối với miệng, đối với ý ta loại trừ được tất cả những cái hối hận do mình vụng về phạm phải. Đó là mình loại trừ những cái ác nghiệp nó đến với thân ở chiều cạn và đến với thân ở chiều sâu. Thưa các vị, chỉ cần an trú được ngay nơi tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị lâu dài, phước lành ngày ngày càng lớn và đời sống tự nhiên không cần làm gì nhiều, nhưng mà tự nhiên là cái năng lực đạo đức càng ngày càng đầy. Và người nào có năng lực đạo đức đầy, thưa, đời sống của người đó được năng lượng lành bao bọc như một chiếc áo giáp rất là vững chắc. Người ta hơn nhau trong đời này không phải do tính toán các vị, do phước lành của từng người thôi. Và những bậc thầy họ làm đạo được đều nhờ phước lành rất là dày của các vị đã tu tập tâm từ. Ta cũng thế, bằng cái con đường tu tập an trú ngay nơi tâm Phật bất động thì từ tâm tự nhiên nó lớn dần, và các vị được bao bọc ở trong cái năng lượng lành. Và cái ngôn từ thường sử dụng đó là được năng lượng lành của thập phương Tam Bảo che chở. Ta đừng nghĩ là Tam Bảo chỉ yểm trợ những người tu sĩ, thưa không, ai tu tâm đủ lành thì người đó hưởng được năng lượng lành của Long Thần Hộ Pháp và Tam Bảo che chở. Hãy nhớ như vậy. Kết luận của bốn câu chứng đạo ca này, thưa đại chúng, là chúng ta mỗi người đều thủ đắc trong tự thân năm uẩn ta cái viên mani châu. Thế mà mình không biết, mình không sử dụng được. Mình cứ nghĩ mình là cái thân phàm phu này, mình cứ nghĩ cuộc đời mình sao nó bất hạnh, sao nó khổ sở. Mình quên là mình có đầy đủ phẩm chất của chư Phật, có đầy đủ phẩm chất của một người vượt thoát phiền não khổ đau. Nếu mình biết quay về an trú ngay nơi tâm Phật bất sinh bất diệt của mình thì, thưa các vị, ngay trong hiện đời các vị có thể sống trong hình thức nào không quan trọng, nhưng mà các vị hết sức nhiệt tình tu tập thì các vị vượt thoát được nỗi khổ của sinh tử luân hồi, nỗi khổ của nhân gian. Không có gì đè lên đời sống là được cả. Nếu ta biết tu, nếu ta thể hội được đạo, ta tu. Và nói theo cái ngôn ngữ trong đây là khi các vị nhận ra cái viên minh châu sáng chói nơi hình hài năm uẩn của các vị, thế thì người đã vượt thoát được nỗi khổ. Và trong văn học đại thừa hay trong văn học thiền đều nói đến điều này. Ví dụ như kinh Hoa Nghiêm nói là trong một cái hạt bụi bé nhỏ kia đập vỡ được thì thấy mười phương cõi nước Như Lai có mặt. Trong nhà thiền cụ thể hơn nói là trong một cái hình hài bé nhỏ năm uẩn đi trên nhân gian này, anh khéo thì anh tìm được trong đây Đức Thế Tôn đang phóng quang từng giờ từng khắc. Và ở nơi đây thì bảo rằng ngay nơi hình hài năm uẩn của chúng ta có kho báu của Như Lai, có viên mani bảo châu, có một viên minh châu sáng tròn đang hiển hiện ngay nơi mắt tai mũi lưỡi của các vị. Khéo quay về để nhận, và nhận được đã xong chưa? Mới có một phần thôi, và hai phần nữa đó là phải sống cho được, sống cho được liên tục miệt mài, và bao giờ nó thuần phút giây nào cũng sống được với tâm Phật bất động của các vị, thì lúc đó các vị đoạn đứt được con đường sầu khổ ưu não. Mà chưa sống được thì mình mãi nổi chìm gục lặn trong biển tử sinh thôi. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Trước khi hồi hướng xin nhắc lại một câu nữa, kẻo đại chúng quên, đó là học thuộc lòng mà. Thầy giờ mời cho ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn